giờ mình không có đem những cái hạt giống này vào nữa. Tức là không đem những hạt giống nào. Hạt giống gì? Là thứ nhất là gì? Thứ nhất là rượu, thứ hai là thịt. Cho nên có những người mấy ông mà tôi gặp, ông tâm sự với tôi, ông nói sở dĩ mà ông bị phạm giới á, là ông nói thì mới đầu cũng suy nghĩ ăn một chút thịt, uống một chai bia đâu có gì đâu, đúng không? Nhưng mà cái này gọi là trợ duyên. Chẳng hạn như trong giới luật sau này quý thầy mà thọ tùy theo giới rồi đó, thì cái giới ba la di này á, chẳng hạn như giới ba la di nằm đây, thì xung quanh cái giới này á, là có gì? Thứ nhất là gì? Độc kiết la, thâu len giá, ba vật đời và tăng tàng. Có nghĩa là muốn qua cái chỗ trung ương này rồi thì phải qua bốn cái đòn, cái đòn lính này, phải qua bốn cái cửa, phải qua bốn cái cửa ải thì mới xâm nhập vào cái trung ương được. Nhưng mà một người mà phạm độc kiết la rồi á, thì chắc chắn có một ngày nào đó thì thằng này nó bị chết, cái cửa trung ương nó bị dính. Phạm độc kiết la là gì? Uống bia, ăn thịt, mình thấy nó đơn giản đâu có gì đâu, mà lại nó trợ giúp tánh ái. Bởi vì mình sanh ra đời gọi là câu sanh ngã chấp, tức có nghĩa là cái vô minh tánh ái này, quý thầy vừa sanh ra cái thằng này nó theo quý thầy luôn như hình như bóng. Cho nên mình luôn luôn có cái tâm dục, cái tánh dục. Cho nên là muốn không có cái này nó phát sanh nữa thì quý thầy phải dứt rượu thịt, rồi không ăn gì hành hệ tỏi nán hương cừ. Ở đây mà ông thầy nào mà ăn là ông thầy dục trì xuống là ông lụm liền, tức trở duyên. Nhiều khi mình làm việc bất tịnh bậy bạ nó ai biết được. Tuy rằng với thầy không phạm giới nam nữ mà với thầy làm chuyện khác. Cho nên hành hệ tội nán là phải giúp. Ở đây là làm cho mấy ông thợ ăn thôi, chứ mấy ông thầy làm là hồi xưa làm thầy cũng đem xuống dục cho biết hết. Ngày xưa mà tôi nói thật luôn, tôi giảng cái bộ tiện ni mà tôi nói là đừng có ăn hành hệ tội nán đó. Mấy cô trụ trì lên nói tôi cảm ơn thầy á. Hỏi sao vậy? Còn nói miết mà chúng nghe, mà từ ngày nghe cái bộ tiện ni thầy rồi thì đem hành hệ tội nán dục cho biết hết, nó sợ. Cũng cảm ơn thầy á. Rõ ràng nó không biết được. Mà thật vậy á, là mình chẳng thôi dứt rượu thịt hành hệ tỏi nán hương cừ á, thì chắc chắn người này phạm ba la di. Bởi vì nó là chợ ngon mạnh nhất đi vào con đường nước ái. Cho nên rồi với thầy tu một thời gian rồi mình không hút thuốc cũng có hay cái điểm đó. Không hút thuốc rồi, không uống rượu, uống bia, không ăn thịt. Mình nói là ăn thịt uống rượu đâu phạm giới đâu. Đúng luôn, cho đúng luôn, nhưng mà nó chợ ngon. Trợ nhân cho cái tánh ái này để mình phạm vào cái giới mà ba la di giữa nam và nữ. Cho nên phải tránh. Học là mình thấy rất là hay. Bởi vì sao? Vì nó là trợ nhân, do căn ái đã sâu mà sự trợ phát tánh ái mỗi ngày mỗi giây, tâm tâm nhiễm dục, niệm niệm những sanh, thế nên hay khiến sanh tử tiếp nối. Thì qua cái phần mà tổ Uy Sơn mà dạy mà cái ba thứ mà ăn mặc ngủ nghỉ phải thường thiểu dục chi túc á, thì tôi nghiên cứu trong kinh mà Quỷ Tần Hữu Phật nói cái này là không phải là mình giữ giới mà được sanh phước hết, nhưng mà giữ giới để được đến con đường niết bàn này. Chẳng hạn như một người mà ăn luôn liên tục, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thì bảo đảm tâm dâm nó phát. Mà tâm dâm nó phát rồi thì quý thầy ngồi thiền định nó yên. Cho nên Phật cấm là không phải cấm cái gì, mà cấm cho mình đi đến vào con đường thiền định là phải giữ cái này. Cho nên phải thiểu dục chi túc, là tam thường bất túc á, để cho mình được gì? Được an ổn, được tu hành tốt đó. Rồi hỏi nè, Bồ Tát vào trong sanh tử há chẳng phải là lỗi của tham dục chăng? Thì trong thiền sư Thánh Sơn trả lời nè, như có một người đến hỏi, sau khi mà nghe thiền sư Vi Sơn giảng cái đoạn trên xong rồi đó, thì có một vị tăng đến hỏi là Bồ Tát vào trong sanh tử há chẳng phải là lỗi của tham dục chăng? Có nghĩa là có tham dục mới vào. Thì ngài đáp, đáp Bồ Tát chỉ biến hóa thị hiện tham dục mà vào trong sanh tử, vì đồng sự nhiếp khiến cho các chúng sanh kia xả bỏ tham dục, đây chính là quyền biến phương tiện thiện xảo quá quyệt hiện, chẳng phải là quyệt thật. Cho nên trong kinh Di Ma Cập có nói là Bồ Tát chỉ chứng ngũ thân thôi, không bao giờ lậu tạng không dứt, tức là còn đó là một chút ít lậu hoặc để đi vào cuộc đời này. Cho nên cái phần trên mà chúng ta thấy là mình ăn uống mà mình không có biết kiêng cử, mình tưởng rằng mình là quá hiện của Bồ Tát thì mình chết, chết dài dài luôn. Thì trong kinh Lăng Già mà tổng kết chỉ rõ sự tu hành về cái lỗi lầm của người mà tu không bao giờ đạt thiền định á, thì Phật đưa ra như thế này: hành hệ tội nán á, thì ăn sống á, thì sanh sân, mà ăn chín á, thì tham dâm, nên phải đầm dứt. Sát các thứ ăn uống khác nếu đắm say mùi vị đều hay khiến người thân tâm buông lung, nhiều thứ giác tưởng. có nghĩa là quý thầy mà ăn hành hệ tỏi nán nhiều á, tuy rằng quý thầy ngồi thiền định ở đạo tràng mà cái tâm á thì dạo chơi nơi tủ điếm, mình thấy rất là hay, mà cái pháp Phật mà từ ngày mình tu mình thấy công nhận quá là lý tưởng. Nhưng mà có những mà cái tôn giáo khác họ đến họ tâm sự với tôi á, sau khi mà tôi giải thích chỗ này ra rồi á, họ nói thầy cho con photo giờ con nghiên cứu, bởi vì bên con không có bao giờ cái chỉ qua cái đoạn này, nếu mà chỉ kỹ là tụi tôi không bao giờ bị. Họ nói thật luôn, họ nói nếu mà chỉ kỹ, mà tôi nói là sao mà chỉ kỹ được, vì cái này á, là do tâm chứng của Phật, cái tâm chứng của ngài chứng nghiệm, ngài thấy à mình đi con đường này phải chết nè, chúng sanh đi con đường này chết nè, đừng đi con đường này, phải không? Còn sao mà đi con đường này là chết, Phật chứng nghiệm, Phật thương chúng sanh, Phật chỉ ra. Nhưng mà trong lúc mà Phật chứng nghiệm rồi đó, Phật nói cái pháp này khó quá, chắc cũng ai tin. Phật nói rõ luôn, đúng không quý thầy coi lịch sử nhớ không? Phật nói cái pháp này quá khó, quá vi diệu, bây giờ chỉ ra sao mà tin được, tự gì chúng sanh á thì nó tham dục, mà chỉ như gì rồi nó tin đâu, nhiều khi nó ghét lại mình á, nó chửi lại mình á, mà nó chửi lại mình thì nó đổ địa ngục. Chẳng hạn như nói bây giờ đừng ăn hành nha, đừng ăn tỏi nha, nhiều khi đứa nào nó ăn nó ghét tôi, nó đừng nói, đúng không? Nói ông thầy này nói gì ăn có gì đâu, đúng không? Ở đây cho nên Phật nói thôi pháp này khó quá, chỉ chúng sanh nó cũng tin mà nó phỉ báng, mà nó phỉ báng nó đổ địa ngục thôi, bây giờ nhập vô dư y niết bàn, hòa cảnh giới niết bàn. Thì trong lúc định khởi cái tưởng nhập đó, thì Phạm Thiên Ba Sa Ba Thi thấy được, thấy được nếu mà thấy con là nhập niết bàn rồi thì chúng sanh càng khổ nữa, tôi cởi nó lúc nào nó đổ địa ngục là hết, hết cái kiếp địa ngục lên nó tu. Cho nên rồi Phạm Thiên Sa Ba Thi qua ra ba lần thưa thỉnh năn nỉ lắm, Phật nói thôi được, phương tiện xuống nói từ từ cho nó, nói từ từ nó thôi, đừng ăn nha, đừng ăn hành nè, hẹ nè, tỏi nán nè, ăn sống thì nó sanh sông, mà ăn chín thì tham dâm, thôi dứt đi, nói từ từ, ai bỏ được thì bỏ, mà đứa nào nó ghét nó chửi thì cởi nó hết cái kiếp địa ngục của lẫn tu tiếp. Cho nên Phật phương tiện nói, cho nên ở đây nói nè, nếu mà không có dứt á thì thân tâm buông lung nhiều thứ giác tưởng, giác tưởng nghĩa là ngồi thiền nhưng mà tưởng tượng đâu không à, không vào cái chánh định được, do cái năng lực cái trợ pháp này đó. Tột đến tham dục say mê triền miên sanh tử, chỉ do miệng bụng một niệm theo tình. Quý thầy thấy không, cái nghĩa là nói sao, tột đến mà cái tham dục say mê triền miên trong sanh tử á, chỉ do miệng bụng một niệm, cái nghĩa là cái bụng nó thèm thì quý thầy bỏ miệng ăn. Ở đây nói nè, miệng bụng chỉ có một niệm mà, do cái niệm nó dấy lên, dấy lên chặt mình thèm quá cái mình bỏ vô cục thịt trong bụng. Miệng bụng có một niệm mà do miệng bụng một niệm mà triền miên sanh tử theo cái tình niệm này. Đó, quý thầy nãy học thiền sư Khi Sa Phong nói á, cuồng loạn theo tình niệm á thì lâm chung bị nghiệp lôi, mà tỉnh ngộ không theo tình thì lâm chung mình chuyển nghiệp. Chẳng hạn như quý thầy mà cứ thèm rượu thịt đi, chết chứ quý thầy đi qua ngang qua cái quán rượu thịt bay móc bốc bút mùi thơm lên, thơm hít xuống cái rồi tái sanh vô cái nhà ông đồ tể gì đó, giết heo giết bò làm gì đó. Còn đây mình đi cũng đi ngang qua goodbye, không có chơi, không có chơi đâu, là goodbye đi rất là rõ. Đây mình nói khoa học chút, nó không mê tín, không mê tín gì đâu, mình đi ngang qua đây mình goodbye, mình không có thèm uống rượu, không thèm ăn thịt đó. Thì thiền sư dạy tiếp nè, Phật dạy tiếp nè, tham dục say mê triền miên sanh tử, chỉ do miệng bụng một niệm theo tình, nhân nhỏ mà quả thì lớn. Nhân rất là nhỏ, nhân nhỏ là sao, mình ăn một chút đâu có gì đâu, nhưng mà cái quả thì rất nhiều, ngon một chút mà đau khổ thì triền miên đó. Phật dạy rất là rõ, đâu không về giặc ư ha, đâu không về giặc ư, đây là chướng ngại giải thoát thánh đạo, ăn thịt không từ tâm, hằng trái chánh nhân giải thoát. Như Lai lại đến ba phen thiết tha răng nhắc, điều quỳ người tu hành nghiêm quấn dạy bảo, bởi vì ngài thương đời sau, nói là đại thừa vô ngại, vọng buông những tà luận vu khống. Như Lai là cho ăn thịt tịnh nhục, làm hoạt loạn kẻ sơ tâm, một bọn như thế phần nhiều ư buông lung, không có tâm hổ thẹn, thật là cặn bã ở địa ngục. Phật nói mạnh không, quý thầy thấy mạnh không? Mấy người mà ăn thịt uống rượu là nói là đại thừa vô ngại, cái gì cũng xong hết á, Phật nói những người này gọi là cặn bã ở địa ngục. Quý thầy thấy Phật dạy rất là mạnh. Đây tôi nêu ra chứ không phải là tôi nói nha, tôi nêu ra cho thấy, bởi vì mình còn cái túc duyên, quý thầy còn cái túc duyên lắm. Ở trong thiền viện của bà thượng thì mình cũng thấy gì, có những người ngày xưa ở thiền viện Thường Chiếu á, tu rất là an ổn, nhưng mà từ ngày ra rồi á, không còn ở trong môi trường này chúng tu tập nữa, biết ăn gì không? Đối với thầy ăn một đêm vậy là năm trước hột vịt lộn. Có những người giờ cởi là lúc thấy luôn hột vịt lộn, mà biết thầy thấy không, vịt lộn mà người đời mà ta ăn chay ta còn dám ăn không, mà người tu không khéo á là vậy đó. Đó có ông thầy ở tôi cởi, ông dạy gì với lực, thầy nói là thầy còn cái phước nha, thầy dạy với lực ở trong Trúc Lâm cho tôi, mà dạy với lực ở trong trường á, tôi dạy xong rồi á, sáng tôi mở cửa phòng tôi á, hột vịt lộn lại vỏ bia nó dục đầy vô đơn tôi luôn. Không biết thầy thấy ổng, chính ông thầy ổng cởi lại tôi luôn, mà tôi giấu giấu tên mà giấu chỗ luôn. Ông cởi vậy, ông nói là cái thầy có phước lắm, thầy mới dạy với lực ở trong Trúc Lâm á, đứa nó còn nghe thầy nó còn tu á, chứ còn ở trường có gì đâu. Dạy xong rồi á, nó nói ông dạy lực hả, tôi để tôi ăn hột vịt lộn xong nó dục vô đơn ông luôn. Không biết thầy thấy không, cho nên á, đây Phật nói đó là cặn bã ở địa ngục, đó rất là rõ. Cho nên Như Lai nè, đến ba phen thiết tha răng nhắc điều quỳ người tu hành nghiêm quấn dạy bảo, bởi vì ngài thương đời sau, nó là đại thừa vô ngại, vọng buông những tà luận và vu khống Như Lai là cho ăn tịnh nhục. Ăn tịnh nhục là không thấy không nghe, đúng không, không tự mình biết. Như Lai không có làm gì, cái gì vào cái thời mà ta thành Phật á, trong kinh diễn tả Phật nói là cái xứ Ấn Độ là khô cằn sỏi đá, mà ta dùng cái thần lực để ta nói cho họ, chứ không phải là Như Lai có cái tâm từ thương tất cả chúng sanh như con đẻ, mà ai mà cho ăn thịt thì ba bốn lần Như Lai nói như thế vậy. Cho nên đây nói rất là rõ, làm hoạt loạn kẻ sơ tâm, một bọn như thế phần nhiều ưa cái sự buông lung, cái thật ra không phải là đại thừa vô ngại gì hết, cho nên cấm đó. Phật dạy tiếp nè, được sanh trong dòng phạm chí và các người tu hành nhà giàu sang trí huệ, còn do không ăn thịt thay, phương chi đệ nhất nghĩa đế giải thoát của Như Lai. Đó, Phật ở trong kinh này, tức là kinh Lăng Già, chỉ thẳng thức tàn tức Như Lai tàn, chỉ một phen liễu đạt thì toàn vọng tức là chơn, chẳng phải cảnh giới của tất cả nhị thừa và quyền vị Bồ Tát, mà đối với giới đức rất thiết tha răng dạy. Cho nên biết vô lậu chân tịnh, không dung một vật khác, trước sau gốc ngọn, cứu cánh rõ ràng, không còn dư sót. Có nghĩa thứ nhất là thôi dứt rượu thịt, thứ hai là hành, hệ, tỏi, nán, hương cừ, mười phương ba đời tất cả Như Lai đồng một bí mật, đại đạo sáng tỏ như mặt trời, không nên cái nghi ngờ gì hết. Bí mật mà thật ra bí mật gì hết đó, Phật là mở hết cái mặt cho mình thấy hết rồi. Có nghĩa là muốn dứt cái này á, là dứt rượu thịt, năm thứ hành, hệ, tỏi, nán, hương cừ, mười phương ba đời chư Phật đều nói như thế gì hết. Thì mấy ông muốn giữ thì mấy ông giữ, còn giữ là tùy mấy ông. Phật nói rất là rõ, tùy mấy ông muốn làm gì làm. Mà ở đây ta nêu ra cái pháp giải thoát là như thế, cái pháp giải thoát là như thị, cái pháp là như thị rồi đó. Mà mấy ông muốn làm gì kệ mấy ông, thì ta nêu ra thôi. Còn mấy ông mặc tình thì trong kinh Lăng Già Phật dạy rất là rõ. Cho nên là muốn đạt đến cảnh giới của chư Phật á, là Phật nói á, là vô lậu chân tịnh, không dung chứa một Phật khác, trước sau gốc ngọn, cứu cánh rõ ràng, không còn dư sót nào hết. Nói hết rồi đó, rất là rõ. Thì còn đây á, nói là Bồ Tát mà vào cuộc đời này á, là các ngài là thi thiện, thi thiết các phương tiện thiện xảo để vào cuộc đời này. Xong việc tu hành cần phải dứt hẳn tham dục, tâm thường thanh tịnh mới được khai ngộ. Đó, cho nên nói là suốt ngày mà ăn thịt uống rượu, thì trong kinh Phật nói đây là nhân của La Sát, chứ không phải là của Phật đạo. Suốt ngày mà ăn thịt uống rượu thì đây là nhân của La Sát, rất là rõ. Mà muốn được tu hành đến cái chỗ rốt ráo, dứt hẳn cái tâm tham dục, thì tâm thường thanh tịnh mới được khai ngộ. Đó, muốn được rốt ngộ được. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn. Ti nải tứ đại phù trì, thường tương quy bội. Nghĩa là thân này ti nhờ bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa nâng đỡ giữ gìn, nhưng chúng thường hay trái nghịch lẫn nhau. Với thầy nghiệm đúng không? Thì đất kỵ gì? Hả? Đất kỵ gì? Đất kỵ gió, lửa thì nó kỵ nước, mà lửa gặp nước thì tắt, mà đất gặp gió thì nó rung rinh. Chẳng hạn như ví dụ sao, bữa nào mà quý thầy cạo gió là cái gì nhiều ai biết hả? Bữa nào quý thầy mà mượn huynh đệ cạo gió đó là bị gì? Bữa nào mà mình nhức mỏi á, là biết là gió nhiều, cái mình mượn huynh đệ cạo ra bỏ ra bớt, bữa cạo gió đó, cạo cạo ra cho gió đi bớt ha. Rồi mà đất nhiều á thì hơi không tông, hơi nó không có thông thì ăn gì sao? Đất nhiều á ăn không tiêu. Thì qua thầy cố vấn xin cái gì, xin gì, thuốc gì, ăn bây giờ ăn lỡ rồi bây giờ sao, thôi xin thuốc sổ, thuốc tiêu vậy uống. Nhưng mà đất nó nhiều quá, mà nước nhiều mà lửa ít á, thì thân thì sao, thân phù lên, nó phù lên cái bấm nó lủng đó. Lửa nhiều mà nước ít á, thì thân thì sao, lửa nhiều quá mà thân gì, mà nước thì nó ít. Ở đây ai ai có rất nhiều không, lửa nhiều mà nước ít thì thân ốm. Ở cái bữa bác sĩ nó khám nói với thầy mà ốm mà mất sức á, uống gì, uống sữa, sữa yên xưa của cái Hà Lan gì đó, sữa ông thọ, sữa gì bất cứ đó, họ mà uống vào là thêm gì, thêm nước đó. Như vậy quý thầy khẳng định rằng cái thân này ngã hay là vô ngã, bị bốn yếu tố này rồi. Bây giờ mình đừng có nói gì hết á, bây giờ mình đừng có nói cao siêu gì hết á. Sau khi mà tổ Huy Sơn dạy rồi đó, là thân này tuy nhờ bốn yếu tố đất nước gió lửa nâng đỡ giữ gìn, nhưng mà chúng thường hay trái nghịch lẫn nhau, cho nên mình bồi bổ qua lại. Như vậy cái thân này là vô ngã rồi. Nếu mà ngã là trong kinh Phật khẳng định, nếu mà ngã là phải đủ ba yếu tố, thứ nhất là chủ thể, thứ hai là đồng nhất, thứ ba là phải bất biến. Nếu mà đủ ba yếu tố rồi đó thì cái đó mới gọi là ngã. Chẳng hạn như thứ nhất là chủ thể, giờ quý thầy thấy là chẳng hạn như trên một chiếc xe đò quý thầy đi đó, nhưng mà đâu tiểu á hay là đại tiện đi, trong bụng quý thầy chịu hết nổi rồi, bây giờ quý thầy làm chủ được không? Mà đừng có ra nha, mà ra đối với thầy. Giờ mình ra, mình nói luôn, mình là chủ mà, mình nói mày chờ xe ngừng mới được đi nha, nhưng mà nó ngừng được không, hay là mình kêu mấy tài xế ngừng lại cho mình? Như vậy mình làm chủ đâu có được. Bây giờ ai mà muốn bệnh không, quý thầy muốn bệnh không, nhưng mà bây giờ mai này có chuyện cần đi Sài Gòn hay đi đâu đó, đi miền Bắc hay đi đâu á, cái mình nói là mai mày đừng có cảm nha, nhưng mà tối nay quý thầy dầm mưa dầm sương gì nó cảm, làm chủ đâu được, rất là nhiều, phải không? Rồi bây giờ đồng nhất không, bây giờ mình thấy có đồng nhất không? Chẳng hạn như nếu mà đồng nhất á, thì trong thân mình nó toàn là lửa, hoặc toàn là nước, hoặc toàn là gió. Còn này bốn cái thì đâu đồng nhất. Và bất biến thì cũng bất biến luôn, thay đổi từng giờ từng phút. Cho nên Phật tóm kết lại là xong, thân này là vô ngã đó. Cho nên á, bên Phạm Thiên á, họ nói là cái thân này là cái tiểu ngã, rồi Phạm Thiên là đại ngã, họ chắc vào như thế vậy. Sau khi mà họ chết rồi đó, cái tiểu ngã này cộng chú với đại ngã là Phạm Thiên, thì theo cái tinh thần nhà Phật không chấp nhận cái điều đó đó. Trong kinh A Hàm, Phật dạy về ngã cho tôn giả Ca Diếp thờ thần lửa: quạng pháp từ nhân duyên mà sanh, và cũng do nhân duyên mà diệt. Cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái này quán mặt vì cái kia quán mặt, cái này sanh ra vì cái kia sanh ra, cái này ẩn diệt vì cái kia ẩn diệt. Phật khẳng định rằng đó là giáo lý duyên sinh màu nhiệm trong thực tại, mà trong thực tại đó thì không có gì mà đồng nhất và bất biến, không có ngã, dù là đại ngã hay là tiểu ngã. Mà Đức Phật khẳng định rằng mình mang cái thân người này rồi á, thì mình phải tìm ra con đường của khổ và để đoạn tận khổ đau thì đúng, chứ không phải nói là mình tìm cái gì mà có ngã cái gì hết mình mới tu được. Cho nên Phật khẳng định rằng trong thực tại là không có gì đồng nhất và bất biến, không có ngã, dù cho đại ngã và tiểu ngã đó. Kinh Tương Ưng Bộ Phật dạy: những người phàm phu vì không thân cận các bậc thiện tri thức, không học hỏi và tu tập thánh pháp, nên xem năm uẩn là tự ngã, và tự ngã là năm uẩn do chưa lìa khỏi tham lam dục vọng, tâm còn chứa đầy si mê tham ái đó. Quý thầy thấy không, có nghĩa là có những người phàm phu vì không thân cận các bậc thiện tri thức, không học hỏi chánh pháp, thì họ trách cái thân năm uẩn này là tự ngã, và tự ngã là năm uẩn. Cho nên mình chưa phá, đúng không, mình tu tập mình chưa phá cái năm uẩn, nhưng mà mình nhờ xem kinh, rồi nhờ hòa thượng chỉ dạy, nhờ thầy trụ trì chỉ dạy, rồi mình tu tập nữa. Có những lúc quý thầy ngồi, quý thầy chiêm nghiệm, quý thầy thấy rõ ràng năm dòng sông năm uẩn này nó liên tục, nó bất biến, nó lan man. Và sau khi mình thấy được, mình nói à đúng, cái thân mình nó vô ngã, mình biết được như thế thôi thì cũng đỡ khổ, đúng không? Biết được cái thân này vô ngã rồi á, thì mình làm việc cho đại chúng, làm việc Phật sự á, mình cũng tự tại, nó an ổn hơn cái người không biết, đúng không? Chẳng hạn như chiều nay mà đại chúng sai mình làm việc cái gì đó, hay là tăng sai đó, mình mệt mỏi lắm, mà bắt mình xuống Sài Gòn mua cái gì đó, mình cũng phải đi, vì mình tăng sai mà. Mà sở dĩ mình thấy được như thế rồi thì mình cũng chiêm nghiệm một chút ít nào đó, cái thân này nó không có tự ngã hơn là ngày xưa quý thầy ở ngoài đời đó, đúng không? Cho nên sở dĩ Phật dạy là cái người phàm phu si mê do chưa lìa khỏi tham lam dục vọng, tâm còn chứa đầy si mê tham ái á, cho nên chấp cái tự ngã là mình đó. Cho nên có một lần cái vị Bà La Môn nói những người Thủ Đà La là nô lệ, nhưng mà Phật khẳng định rằng ai còn tham ái còn dục vọng, người đó chính là nô lệ cho cái lòng tự ngã đó. Chẳng hạn như có một người nói là cái ông này là nô lệ đó, ông này là ở mướn ở đợ vậy đó, nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á, một người là nô lệ là người đó còn tham ái, còn thèm muốn, còn khát ái, thì người đó chính là nô lệ cho cái lòng tự ngã đó. Phật dạy rất là rõ. Vì thế họ không hiểu rằng năm uẩn là vô thường, khổ là không, là vô ngã. Do đó khi các pháp này biến đổi tiêu vong, họ đâm ra sầu u bi khổ não một cách đáng thương. Quý thầy xem, có nghĩa là sau khi mà cái người phàm phu mà họ không tu tập, chẳng hạn như mà cha mình mẹ mình mà không có tu tập á, mà sau khi mà chết á, quý thầy phải cần có mặt một chút ít, quý thầy khai thị chút cũng được, nói đừng có trách cái thân này nó không có thật, nó vô thường, nó khổ, nó không, nó vô ngã gì đó. Quý thầy phải có một cái tâm, một cái năng lực nào đó để mà xoáy vào cái điểm này. Cho nên là hòa thượng dạy á, mà cái người mà có tu thiền về cái pháp môn của hòa thượng á, là trước khi chết là đọc bài tâm kinh đi, cái chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, cái đọc suốt vậy, nhiều khi họ cũng thanh nhập chút ít, cái chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, cái chiếu vô đi, chiếu được cũng chiếu vô, chiếu suốt vậy. Nên cho nên là cha mẹ với thầy mà sắp mà nghe nói bệnh nặng phải dời liền, xin hòa thượng xin thầy điều trị dời gấp, đọc cái bài tâm kinh vô, nói nè cái thân này là vô thường nè, là khổ nè, là không nè, là vô ngã nè, biến đổi đừng có sợ gì hết, đọc suốt vậy, nhớ anh Đức Chí. Cho nên á, một hôm mà ông cách cô động bệnh nặng lắm, sắp mất rồi, cái Phật mới dạy ngài tôn giả Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, A Nan đến để mà khai thị ông. Lúc này Xá Lợi Phất dùng cái tiếng rống sư tử khai thị ông như thế này: này ông cách cô độc, cái thân ông á, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, mắt thì không phải là của ông, mũi không phải là của ông, tai không phải là của ông, là thân tâm này không phải của ông. Nghe ông khóc hu vậy, khóc hu 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 vậy. Cái tôn giả A Nan nói: ủa cách cô độc, ông sợ chết đó mà sao ông khóc vậy hả? Ngày thường tôi thấy ông tu học giỏi lắm mà sao bây giờ ông khóc vậy hả? Thì lúc nào cách cô độc ông nói: không phải ông khóc ông sợ chết, mà cái bài pháp này quá uy diệu, quá thù thắng, mà từ ngày ông theo Đức Phật 40 năm này mà chưa từng ông nghe cái bài pháp này. Thì lúc này tôn giả Xá Lợi Phất nói: những cái bài pháp này á, Phật không dạy cho những người mà xuất gia, chỉ có những cái pháp này Phật dạy cho những người xuất gia thôi, còn những người tại gia là Phật không bao giờ dạy cái pháp này, bởi vì pháp này quá cao siêu, quá thù thắng. Ngày hôm nay ông được cái duyên tốt lắm á, ta mới nói cho ông đó, rõ ràng vậy trong kinh với thầy coi. Cho nên sau này mà sở dĩ mà cư sĩ coi những cái bài pháp này á là kết tập lại, bây giờ có sách coi, chứ ngày xưa là truyền bằng miệng thôi, mà Phật không bao giờ dạy pháp này. Dạy pháp này ai mà tin, chỉ có những người tu á Phật mới dạy. Cho nên ông cắt cổ động khóc lắm. Sau khi mà nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói như thế rồi, ông chắp tay lại, ông nói: bây giờ con có một điều kiện duy nhất, sau khi mà con từ bỏ cuộc đời này rồi, thì ngài Xá Lợi Phất nói: bây giờ ông cứ nói đi, nói là bây giờ nhân danh của con, bây giờ ngài về, ngài xin với Đức Phật là từ đây trở đi những cái bài pháp này cho hàng cư sĩ họ nghe, họ để họ tu tập, họ chuyển hóa. Thì sau khi mà về trình bày với Đức Phật rồi thì Đức Phật mới chấp nhận. Thì từ đó về sau những cái bài pháp này mới dạy cho hàng cư sĩ nghe. Quý thầy thấy không? Cho nên cái pháp này phải chuyện đơn thuần. Mình thấy A Hàm mà nói chắc cái này là nguyên thủy hay tiểu thừa phái, đại thừa không á. Này khổ nè, khổ không do mình mà vô thường. Nếu mình thấy về cái đại thừa thì vô thường tức là thường, mà khổ thì sao, mình chuyển hóa thì thành nó vui, mà thường là ngã tỉnh đó. Cho nên ở đây nói là không hiểu rằng năm uẩn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Do đó thì cái pháp này nó biến đổi, nó tiêu vong, họ đâm ra sầu u bi khổ não một cách đáng thương sợ sệt. Quý thầy thấy những người mà chết họ co rút rồi, là cái biến tướng họ sợ mất lắm, họ rút lại để mà giữ cái thân lại. Nhiều khi mình tưởng là cái răng họ rút chứ không phải, họ gần hay họ giữ cái thân lại sợ mất lắm. Cái nghiệp thức lúc đó lạ kỳ lắm, họ sợ mất cái thân này, họ giữ cái thân này, nhưng mà thần thức cũng đi ra thôi. hết rồi không, bắt nước gió lửa là nó tạm biệt rồi, goodbye, bay thần thức đi, rõ ràng vậy đó. Cho nên mà sau này mà lúc mà nghe tin mà phụ vương Tịnh Phạn Vương mà sắp mất á, báo là Phật đi về liền. Mình thấy hai cái điểm này, Phật đi về, Phật khai thị, mà trong kinh diễn tả là vua Tịnh Phạn Vương chứng cái quả vị thứ tư, chứ không phải quả vị thứ ba, nhớ kỹ lắm đó, tức là chứng quả vị A-la-hán luôn. Phật khai thị là sau khi mà cái năm quẩn là vô thường, nó biến đổi liên tục, mà sau khi biến đổi rồi á, thì trong thân, trong cây, trong quảng pháp, trong pháp giới đều có phụ vương, nó không có mất, phụ vương không bao giờ mất, mà phụ vương tái tạo từ cái điểm A đến điểm B, mà từ điểm ba A đến điểm B đó phụ vương có một cái năng lực, mà năng lực đó tức là thể nhập cái pháp giới, thì sau khi mà nghe xong rồi chứng quả vị A La Hán luôn. Bây giờ thấy không, cái phần khai thị của thầy nhớ nha, cha mẹ anh chị mà sắp mất thôi cũng chạy về để mình khai thị, mình biết Phật pháp rồi mình khai thị mình nhắc nhở đó. Còn các thánh đệ tử nhờ gần gũi bậc thánh học hỏi và tu tập pháp của các bậc thánh, do đó họ không xem sắc là của tôi, là tự ngã của tôi, không xem thọ, tưởng, hành, thức là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhờ vậy họ không có thâm kiến, tức là không có chấp cái thân này. Cho nên sau khi mà vua Kế Tân hỏi tổ sư tử á, ngài thấy năm quẩn sao, khẳng định luôn năm quẩn là không. Không hả, mượn cái đầu của ông, đưa cái đầu liền chết, bụp rớt. Thầy thấy không có chấp thân kiến rất là rõ, cho nên không có chấp thân kiến rồi á thì tự nhiên á chết đến á rất là an ổn. Như thầy cố vấn nè, bây giờ thầy bệnh ung thư thời kỳ thứ mấy rồi đó, mà thầy nói bây giờ bác sĩ nó khám là vào những cái đốt xương nữa mà thầy thấy không có gì hết. Nếu mà cái bệnh ung thư nữa không dừng là tôi quýt tay thôi, rất là vui. Thầy thấy rất tự tại, nó có tu nó đỡ hơn. Chứ đừng có nói mình nói nghe nói gì thế rồi thì mình cứ nghe pháp thì thâm nhập vào đi, thâm nhập hàng ngày hàng giờ thì tự nhiên cái chết nó đến mình cũng được an ổn tự tại. Bữa nào mà thầy đi xe mình nghĩ cái rầm một cái thôi cũng không sao gì hết, đúng không? Biết rồi. Cho nên á, sau khi mà các thánh đệ tử mà nhờ gần gũi rồi đó, gần gũi bậc thánh học hỏi và tu tập, thấy không? Học trước rồi tu tập sau. Mình học là mình biết cái pháp này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã rồi đó. Thì sau khi mà chết đến mình không có chấp vào cái thân này, mà không chấp thân thì không còn luân hồi sinh tử nữa đó. Các thánh đệ tử biết năm quẩn là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Do đó đối với bất cứ quẩn nào thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội hay ngoại, thô hay tế, quý hay tiện, họ đều dùng trí tuệ để mà quán chiếu và thấy rằng cái này không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Có nghĩa là những vị mà thánh đệ tử á, biết được năm quẩn là vô thường, khổ, không và vô ngã. Do đó đối với bất cứ quẩn nào thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai, trong hay ngoài, thô hay tế, quý hay tiện, họ đều dùng trí để mà quán chiếu hàng ngày hàng giờ luôn nha. Trong kinh A Hàm, tôi thích kinh A Hàm là gì đó, kinh A Hàm rất là thiết thực trong cuộc sống tu hành của mình. Tức có nghĩa là các ngài luôn luôn dùng cái trí tuệ để mà quán chiếu hàng ngày hàng giờ luôn. Mà sau khi quán chiếu một thời gian cái tự nhiên nhàm chán cái thân này á, đi qua một bước nữa chẳng phải nhàm chán tự tử nha. Trong kinh diễn tả có các số thầy tỳ kheo á, mà nhàm chán mà tự tử, những phần trước tôi dạy rồi đó, thì Phật không có chấp nhận cái điều đó. Nhàm chán cái thân này rồi thì tự nhiên cái người đó thích làm các việc thiện pháp để mà tăng trưởng cái phước lực, mà từ cái tăng trưởng phước lực người này có một cái bi nguyện lớn thì mai kia đi vào cuộc đời nó làm Bồ Tát đạo được. Mai kia với thầy hô một cái thì thí chủ rất là nhiều, xây 20 cái thiền viện cho với thầy, đúng đại khái vậy đó, phải có cái năng lực. Còn này mình hô một cái người ta chạy hết thì được đó. Nhờ quán chiếu bằng trí tuệ sáng suốt như vậy, họ sanh ra nhàm chán về năm quẩn. Vì nhàm chán nên không tham ái, vì không tham ái nên được giải thoát. Vì không tham ái là giải thoát. Cho nên á, quý thầy thấy á, mà có những vị đại Bồ Tát, những vị Bồ A-la-hán á, là các ngài tuy sống trong cuộc đời này mà các ngài không tham chấp, không tham ái thì gọi là gì? Quý thầy biết không? Gọi là hữu dư y niết bàn. Cho nên có một thầy tỳ kheo chứng A-la-hán rồi, một hôm cái ông đến hỏi Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con chứng quả vị A-la-hán rồi đó, mà bây giờ con không đến trình Đức Thế Tôn như vậy con có chứng không? Phật nói thì bây giờ ông chứng A-la-hán rồi mà ông không đến trình ta thì ông cũng chứng A-la-hán, mà bây giờ ông chưa chứng A-la-hán mà ông đến ông trình ta là con chứng A-la-hán rồi thì cũng chưa chứng A-la-hán. Rồi ông nói tiếp, bạch Đức Thế Tôn, một người mà làm sao biết là mình chứng đắc mình thể nhập được cái quả vị thứ tư. Thì Phật nói thì trong cuộc sống tu hành hay là trong cuộc sống giữa đời thường này, cái tâm tham ái, cái tâm thèm khát, cái tâm khát ái vì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là không còn tham luyến nữa, thì ông biết là ông đến cấp độ nào rồi, khỏi cần hỏi ai nữa. Thì quý thầy trong cuộc sống hàng ngày mình nghiệm đó, nghiệm được không? Bữa nào xuống chợ phải nghiệm ha, nghiệm thấy mình còn thích thích gì thôi, lên núi tu tiếp, núi Phụng Hoàng tu tiếp đó. Bây giờ trí tuệ chân chánh phát sinh, họ biết được là mình đã giải thoát. Trong khi giải thoát, họ biết rõ sự tái sanh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui một đời sống nào khác nữa. Đó, cho nên nói là đạo luôn luôn hiện tiền, do sự chấp ngã nên chúng ta không thấu thoát, đúng không? Thì thầy thấy không? Cho nên Phật hay là trong các tiền sử á, các ngài nói là đạo luôn luôn hiện tiền, mà do mình chấp ngã cho nên mình không thấy. Thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại một đoạn là tăng hỏi thiền sư Duy Phan, đạo ở chỗ nào? Thì ngài nói chỉ tại trước mắt. Thì ông tăng ông nói là sao con không thấy? Vì ông có ngã cho nên không có thấy, vì mình chấp ngã cho nên không thấy. Chỉ tại trước mắt sao? Chẳng hạn như sáng nay với thầy hành đường chị Nhật, mà huynh đệ nào mà chửi với thầy á, với thầy mà im á, đó là đạo hiện tiền, đúng không? Ông mà làm biến á, cười cười, nhưng mà phải làm xiên nha, chứ nói làm biến là đúng rồi, mình làm biến, huynh đệ nói làm biến là đúng rồi. Cái đằng này mình làm xiên mà họ nói là làm biến á, thì mình cười á thì đúng. Còn này đằng này mình làm biến, họ nói mình làm biến, mình phải xứng đáng sửa. Phật pháp cái chỗ đó, nghe nói là tôi cười cười cũng là đạo, mà thật ra mình làm biến biến quá trời đất luôn, thì huynh đệ nói là đúng rồi. Còn đằng này mà quý thầy làm xiên mà huynh đệ nói mình làm biến á, thì mình cười, đó là đạo đó, đúng là đạo. Mình làm chết luôn, mà nó ngồi không, nó uống trà đá nước lạnh với ông thầy chưa khố, mà nó dám nó nói mình làm biến, mình cũng cười, mình vui, mình làm, thì đó là đạo. Còn này mình uống nước trà, ăn bánh ngọt với thầy chưa khố, chịu làm, thì chúng kêu mình làm biến là đúng, chứ không phải là đạo nha. Nhớ cái điểm đó, Phật pháp là phản vậy chứ không phải đó. Rồi con có ngã nên không thấy, thiền sư thấy chăng? Thì ngài đáp, có ta, có ông, rồi cũng không thấy luôn. Có ta là gì? Là tướng nhân. Có ông là tướng ngã, cũng thấy luôn. Nhân ngã có là thấy gì nữa? Rồi, không con, không thầy, có thấy chăng? Thì ngài nói, không ta, không ông, cần thấy làm gì nữa? Cái này rất là siêu đẳng, đúng không? Có nghĩa là không con là vô ngã, không thầy là vô nhân, thấy chi nữa? Ngay chỗ đó là gọi là cảnh giới gì? Gọi là vô sở tác, chứng mà vô chứng, tu mà vô tu. Đến cái đoạn đó rồi thì không cần thấy gì nữa. Thì tăng hỏi tiếp, bạch hòa thượng, ai là Phật tổ? Thì thiền sư nói, ta không dám nói với ông, sợ ông không có tin. Thì vị tăng nói, thiền sư chỉ dạy, ai dám không tin? Thì ngài nói, chính là ông đó. Nghĩa là chính ông ngay trong giờ phút hiện tại ông là Phật. Nếu ông biết cái điểm này, ông biết là cái năm quẩn này, ông nhàm chán về năm quẩn này, ông không chấp nhận về năm quẩn này, ông buông hết, thì chính là ông là Phật đó. Thì vị tăng nói, biết được như thế rồi, làm sao bảo nhậm? Thì sư đáp, một phen mắt nhậm như qua trong không, chỉ lìa vọng duyên, thì tức như như Phật. Thì sao một phen mắt nhậm rồi đó, thì như qua đốm giữa hư không, mà chỉ lìa cái vọng tưởng, cái niệm điên đảo á, thì ngay đó tức là Phật. Lìa gì? Lìa là không chấp thân, không chấp tâm, tức là buông sạch hết hai cái nguyện nguyên này, thì ngay tức khắc thành Phật đó. Thì qua cái phần này còn rất là nhiều, chúng ta bàn sau về cái chuyện mà cái ngã đó, thì tổ vi sơn dạy á, thì đến đây chúng ta nghỉ ha. Quý thầy chấp tay hồi hướng.
Chúng